Tuấn Yên và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tặng huân chương lao động cho các vận động viên SEA Games 31.
Tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông mẫu cũ đến ngày 1 tháng 7, trừ trường hợp cấp bách.
Hôm nay chính thức dừng thu phí thủ công cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
EU thông báo chi tiết về các giai đoạn trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động cho các vận động viên có thành tích cao tại SEA Games 31. Theo quyết định tặng thưởng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định tặng 4 huân chương lao động hạng nhì cho các vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển bơi quốc gia, vận động viên Trần Hưng Nguyên, đội tuyển bơi quốc gia, vận động viên Nguyễn Thị Hương, đội tuyển canoeing quốc gia, vận động viên Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh quốc gia, đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Ngoài ra, 19 cá nhân xuất sắc khác được tặng huân chương lao động hạng 3.
Sáng nay 1 tháng 6, tiếp tục ngày làm việc thứ 8 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội của đất nước. Dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017. Tiếp đó, thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết do sắp triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, nên từ nay đến ngày 1 tháng 7, cơ quan công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay. Trường hợp chưa cần thiết, cơ quan công an đề nghị người dân đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 1 tháng 7 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa nhận thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã khởi xướng điều tra, xem xét tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Hoa Kỳ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc có thuộc phạm vi áp dụng của biện pháp phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc không. Để bảo đảm lợi ích chính đáng, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm tủ gỗ tiếp tục rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ. Cùng với đó, doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu nghiên cứu, tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp thông báo giảm giá thép với mức giảm đến 500.000 đồng một tấn. Sau giảm giá, giá thép trong nước dao động từ 17 đến 18 triệu đồng một tấn. Tính từ đầu năm tới nay, giá thép xây dựng trong nước trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó 7 lần tăng và 3 lần giảm. Giá thép đã thấp hơn 1 đến 1,5 triệu đồng một tấn so với đầu tháng 4.
Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày hôm nay 1 tháng 6, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ áp dụng thí điểm thu phí tự động không dừng ETC, chỉ để lại một làn dành riêng cho giải quyết sự cố. Đây sẽ là tiền đề để các đơn vị chức năng tiếp tục nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác nhằm tạo thuận lợi cho lái xe và cơ quan quản lý thực hiện giám sát doanh thu tại các dự án BOT.
Tháng 5, doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng tăng mạnh nhất trong các nhóm dịch vụ, ở mức 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến Việt Nam. Khánh Hòa, Cần Thơ và Phú Thọ là những địa phương có doanh thu từ hoạt động du lịch lữ hành tăng mạnh nhất trong 5 tháng. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Quảng Ngãi là 3 địa phương có doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh nhất sau 5 tháng.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 10.052 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2021. Số ca sốt xuất huyết nặng là 194, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021, 28 ca. Số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 7 trường hợp. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện, điều trị nội trú và khám ngoại trú.
Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo là vào ngày hôm nay 1 tháng 6. Theo dự báo, do giá dầu thế giới đang đạt mức cao nhất 2 tháng qua, nên trong kỳ điều hành giá xăng có thể lên 31.000 đồng một lít. Đại diện một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho rằng, nếu không sử dụng và trích thêm quỹ bình ổn, xăng có thể tăng trong khoảng 200 đến 700 đồng một lít, còn dầu tăng khoảng 400 đồng. Do đó, trong kỳ điều hành này, nhà điều hành sẽ để giá xăng cán mốc trên 31.000 đồng một lít.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết năm 2021, các đại sứ quán, lãnh sự và văn phòng lãnh sự của Nhật Bản ở nước ngoài đã cấp tổng cộng 90.306 thị thực cho người nước ngoài, giảm 92% so với năm ngoái, chủ yếu là do việc Nhật Bản siết chặt kiểm soát biên giới để hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong số các quốc gia vùng lãnh thổ có công dân được Nhật Bản cấp thị thực, ba nước có công dân được cấp thị thực nhiều nhất trong năm 2021 theo thứ tự là Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. Ba nước này chiếm tổng cộng khoảng 40% số thị thực mà Nhật Bản đã cấp.
Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã công bố một gói 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực tài chính, đầu tư và sản xuất để vực dậy nền kinh tế nước này sau thời gian thực hiện lệnh phong tỏa gắt gao nhằm chặn đứng đà lây lan của dịch COVID-19 tại hàng chục tỉnh thành trên cả nước gần đây. Theo đó, thì Trung Quốc sẽ chú trọng phát triển lành mạnh các công ty nền tảng được đánh giá có vai trò quan trọng, bình ổn thị trường việc làm. Các công ty nền tảng cũng sẽ được khuyến khích để tạo ra sự đột phá trong một loạt lĩnh vực như điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo và công nghệ blockchain.
Lạm phát của khu vực đồng Eurozone trong tháng 5 này đã tăng lên mức kỷ lục 8,1% sau khi ghi nhận mức kỷ lục 7,4% trong tháng 7. Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat đã công bố số liệu trên trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine dẫn tới khủng hoảng giá năng lượng và thực phẩm trên toàn cầu. Hiện lạm phát của Eurozone đã tăng gấp 4 lần so với mức 2% mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine đã bày tỏ mong muốn được gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông cũng lưu ý rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cũng ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, Thủ tướng Bulgari cho biết Liên minh châu Âu EU đang cân nhắc phương án chuyển hướng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang cảng Varna của Bulgari và cảng Constanta của Romani nếu các cuộc đàm phán với Nga về việc mở các hành lang xuất khẩu ở Biển Đen thất bại.
Bộ trưởng Nông nghiệp Sri Lanka kêu gọi người nông dân trồng lúa gạo nhiều hơn trong khuôn khổ các kế hoạch nhằm tránh tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, khi các chuyên gia cảnh báo sản lượng giảm 50% sẽ làm trầm trọng thêm tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Sri Lanka đang vật lộn với khủng hoảng tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ. Quốc đảo 22 triệu dân này đã cạn kiệt ngoại tệ và không thể chi trả cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men.
Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu EC cho biết các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với việc nhập khẩu dầu của Nga qua đường biển sẽ được áp đặt với thời hạn theo từng giai đoạn là 6 tháng đối với dầu thô và 8 tháng đối với các sản phẩm dầu tinh chế. Thời gian biểu trên sẽ có hiệu lực sau khi các lệnh trừng phạt được chính thức thông qua. Dự kiến đại sứ các nước EU sẽ thông qua các lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga trong tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Afghanistan trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ về kế hoạch và mục tiêu cho trận đấu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ đội tuyển Việt Nam có một số cầu thủ mới nên ông muốn kiểm tra họ và cũng muốn thử áp dụng chiến thuật mới.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, Lionel Messi, siêu sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina đã tiết lộ những khó khăn mà anh phải đối mặt sau khi mắc COVID-19 vào đầu năm nay. Cầu thủ 34 tuổi cho biết anh đã phải trải qua nhiều triệu chứng điển hình của bệnh COVID-19 như đau họng, ho và sốt. Tuy nhiên, khi những hiện tượng này không còn nữa, anh lại gặp phải vấn đề lớn hơn, đó là khả năng hô hấp. Messi thừa nhận việc anh ép bản thân trở lại sân cỏ quá sớm là nguyên nhân khiến những di chứng COVID-19 trở nên tồi tệ hơn.
Sớm hơn nhiều người có thể hy vọng, Djokovic, đương kim vô địch Pháp mở rộng, sẽ đối đầu với Rafael Nadal. Nhà vô địch 13 lần trên mặt sân đất nện ở Paris sẽ chạm trán ở tứ kết. Đây là trận tái đấu đầu tiên của hai tay vợt nam hàng đầu kể từ bán kết giải đấu này hồi tháng 6 năm ngoái. Không có hai tay vợt nam nào đối đầu nhau nhiều như Djokovic và Nadal. Cuộc so tài giữa họ bắt đầu từ năm 2006 với chiến thắng cho vua đất nện. Trận đấu tới sẽ là lần thứ 10 hai tay vợt gặp nhau tại Pháp mở rộng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, chia tay tháng 5 với nhiều dị thường về thời tiết, chúng ta bước sang tháng 6, một trong những tháng mùa mưa lũ ở miền Bắc. Vì thế, thời tiết của tháng 6 này cũng có khả năng sẽ có nhiều dạng hình thái thiên tai xuất hiện. Ngay trong ngày đầu của tháng, trong tối và đêm nay, miền Bắc vẫn có mưa nhưng cường độ mưa sẽ giảm dần. Mưa vừa mưa to chủ yếu chỉ còn xảy ra một vài nơi ở vùng núi và trung du. Mưa nhiều xảy ra về chiều tối và đêm. Còn trong ngày thì trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay không quá cao. Vùng núi và trung du từ 28 đến 30 độ, khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 31 đến 32 độ. Chiều tối nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông. Còn trong ngày trời nắng nhưng không gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại 3 tỉnh phía Bắc này dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ, không còn xảy ra nắng nóng. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ. Nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng nhưng cường độ thì không còn quá gay gắt. Phần còn lại là khu vực các tỉnh từ thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ, nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Nam Bộ và Tây Nguyên đón tháng 6 với thời tiết lúc này khá dễ chịu, trời không mưa, mát mẻ. Khoảng thời gian từ nay đến 15 giờ chiều trời nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là từ 30 đến 32 độ. Với các tỉnh Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Sau 15 giờ chiều, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trở lại ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên vùng mưa vừa có nơi mưa to tập trung chính ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.